Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 2 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến mầu nhiệm nhập thể. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, Các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các nghệ sĩ trong các gánh xiếc làm chứng về những giá trị và đức tính của nghề nghiệp, và nhất là đào sâu quan hệ với Chúa Kitô và trao tặng tha nhân tình bạn với Chúa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 1 tháng 12 dành cho 7.000 nghệ sĩ thuộc nhiều gánh xiếc tại 13 nước Âu Châu và cả Hoa Kỳ tham dự cuộc hành hương Roma do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động tổ chức nhân dịp năm Đức Tin. 90 phút trước khi Đức Thánh Cha đến Đại Thính đường Phaolô VI, các nghệ sĩ đã có mặt và trình diễn nhiều màn nghệ thuật. Và khi Ngài đến đây, Đức Hồng Ivelio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người Lưu động, đã đại diện cho mọi người chào mừng cũng như trình bày với Đức Thánh Cha hoàn cảnh sống của các nghệ sĩ gánh xiếc. Ba đại diện của họ cũng trình bày chứng từ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của dân xiếc qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc biệt, sự giải trí vui tươi và qua âm nhạc, họ khơi dậy những tâm tình thanh thản, vui tươi và hòa hợp cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, đi từ các đặc tính ấy và lối sống của mình, anh chị em được mời gọi làm chứng về những giá trị vốn thuộc về truyền thống của anh chị em, đó là lòng yêu mến gia đình, sự quan tâm ân cần đối với những người nhỏ bé, chú ý tới những người tật nguyền, săn sóc bệnh nhân, đề cao giá trị của người già và gia sản kinh nghiệm của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm, lòng can đảm và quảng đại của những người làm nghề xiếc. Những đức tính này xã hội ngày nay nhiều khi không biết quý chuộng, nhưng chúng đã góp phần hình thành bao nhiêu thế hệ trong đại gia đình của anh chị em.
Đức Thánh Cha đề cập đến những khó khăn của các tín hữu làm nghề xiếc trong việc sống đạo vì không ở một nơi nhất định, không thuộc về một cộng đoàn giáo xứ một cách bền vững, cũng như không dễ dàng tham gia việc học giáo lý và phụng vụ. Ngài nói, tôi cầu mong anh chị em có thể tìm thấy nơi những cộng đoàn giáo xứ, nơi anh chị em dừng lại những nơi sẵn sàng gặp gỡ, đón tiếp và giúp đỡ anh chị em về những nhu cầu thiêng liêng. Anh chị em cũng đừng quên rằng, gia đình là con đường đầu tiên để thông truyền đức tin, là giáo hội tại gia, được mời gọi làm cho tha nhân biết Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa, cũng như giáo dục theo luật của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại cho các nghệ sĩ, các gánh xiếc, điều Ngài đã nói vào đầu triều đại giáo hoàng hồi năm 2005. Không có gì đẹp hơn là được tin mừng, được Chúa Kitô gặp gỡ và thu hút. Không có gì đẹp hơn là được biết Chúa và thông truyền cho tha nhân tình bạn với Chúa. Chỉ trong tình bạn ấy mới thực sự nảy nở những tiềm năng lớn lao của thân phận con người. Chỉ trong tình bạn ấy, chúng ta mới cảm nghiệm điều đẹp đẽ và điều giải thoát.
Vatican, hôm qua mùng 1 tháng 12, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thành phần phái đoàn Tòa Thánh tham dự đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng 12 tới đây tại Xuân Lộc, Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Đặc sứ Gaudencio Rosales, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Manila, thủ đô Philippines, và có hai vị tháp tùng là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, đặc trách Đài Chân lý Á Châu với trụ sở tại Quezon City, Philippines, và Linh mục Antonio Maralit, cha sở giáo sứ Thánh Francisco de Sales thuộc Tổng Giáo phận Lipa, Philippines. Ngoài ra, thư Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Rosales làm đặc sứ của Ngài cũng được công bố với nội dung như sau. Mến gửi hiền đệ đáng kính Hồng Y Rosales Gaudencio, nguyên Tổng giám mục chính tòa Manila. Vấn đề tái truyền giảng tin mừng mà chúng tôi muốn đề nghị với mọi tín hữu Kitô là điểm rất đặc thù trong triều đại giáo hoàng của chúng tôi và mang lại cơ hội đặc biệt cho toàn thể giáo hội để cứu xét cách thức chu toàn sứ mạng của mình một cách tốt đẹp hơn. Và chúng tôi nhận thấy các giám mục trên toàn thế giới đã bắt đầu làm mọi sự để kiện toàn việc loan truyền tin mừng, và chúng tôi tháp tùng các hoạt động ấy bằng lời cầu nguyện. Vì thế, với tâm tình hân hoan và biết ơn, chúng tôi được biết trong tháng 12 tới đây tại Việt Nam có Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, một tổ chức được thành lập cách đây 40 năm. Trong đại hội đó, các vị chủ chăn sẽ bàn về việc rao giảng tin mừng, hội nhập văn hóa, đối thoại tại Á Châu, cứu xét hành trình thiêng liêng của các dân tộc thuộc đại lục này dưới các khía cạnh khác nhau.
Đức Thánh Cha viết tiếp, vì đây là một biến cố rất quan trọng, nên các hiền đệ đáng kính của chúng tôi, Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, và Hồng Y Osvaldo Garcia, Tổng giám mục Bombay, và cũng là Tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã tha thiết thỉnh cầu chúng tôi bổ nhiệm một Hồng Y trỗi dược đến tham dự đại hội ấy và trình bày những huấn dụ thiêng liêng. Rất vui lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu ấy, chúng tôi nghĩ đến hiền đệ là người con rất nổi bật của Philippines, vốn quan tâm theo dõi các vấn đề của Á Châu. Và giới thư này, chúng tôi bổ nhiệm hiền đệ làm đặc sứ của chúng tôi tại Đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, sẽ tiến hành từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12 tới đây tại Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Xuân Lộc và sẽ kết thúc trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong tư cách là đại diện của chúng tôi, hiền đệ hãy bày tỏ lòng thương mến của chúng tôi đối với các vị chủ chăn và các tín hữu quý mến của Á Châu. Nhắn nhủ mọi người hãy chuyên cần hơn trong việc noi gương Chúa Kitô, bởi vì cần chứng tỏ bằng những năng lực và lòng hăng say mới mẻ. Lòng yêu mến đặc biệt đối với Chúa Kitô, giáo hội và tin mừng, và giới đức tin nồng nhiệt, phổ biến nền văn hóa nhân bản và chuyên cần theo đuổi cuộc đối thoại giữa các dân tộc. Hiền đệ đáng kính, chúng tôi sẽ thắp tùng hiền đệ bằng lời cầu nguyện trong khi hiền đệ thi hành sứ mạng. Sau cùng, chúng tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ, như dấu chỉ lòng từ ái của chúng tôi đối với hiền đệ và bảo chứng các thiên ân. Phép lành này, hiền đệ chuyển lại cho mọi người tham dự đại hội. Từ Điện Vatican ngày 24 tháng 10 năm 2012, năm thứ 8 triều đại giáo hoàng của chúng tôi, ký tên Điện Đức 16 Giáo hoàng.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các sinh viên đại học làm chứng cho các bạn đồng môn về sự gần gũi của Thiên Chúa với con người. Đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi hát kinh chiều 1 Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua mùng 1 tháng 12 tại Đền thờ Thánh Phêrô, với hàng ngàn sinh viên các đại học đạo và đời ở Roma nhân dịp khai mạc niên học mới. Hiện diện tại buổi hát kinh cũng có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và Đức Hồng Y Giám quản Roma, cũng như Bộ trưởng Nghiên cứu và Đại học của Italia cùng với các giáo sư và viện trưởng. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn về lòng trung tín của Thiên Chúa với dân Chúa, mặc dù dân này nhiều lần bất trung. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của con người trong tự do và chú ý đến phẩm giá, cũng như những mong đợi sâu xa nhất của họ. Thiên Chúa không khép mình trên trời cao, nhưng Ngài cúi xuống quan tâm đến những thăng trầm của con người. Đó là một mầu nhiệm lớn lao, vượt lên trên mọi mong đợi của con người. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói, các bạn được tháp nhập vào một cộng đoàn đại học đông đảo ở Roma, trong đó có thể tiến bước trong kinh nguyện, trong việc nghiên cứu, đối chiếu và trong việc làm chứng cho tin mừng. Đó là một hồng ân quý giá đối với đời sống các bạn. Hãy biết xem điều đó như một dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa, đấng ban cho các bạn những cơ hội để làm cho cuộc sống của các bạn phù hợp với cuộc sống của Chúa Kitô, để cho mình được Chúa thánh hóa cho đến mức độ thiện toàn. Sau kinh chiều, ảnh Đức Mẹ là tòa đứng khôn ngoan đã được đại diện các sinh viên Roma trao cho phái đoàn các sinh viên thuộc thành phố Belo Horizonte bên Brazil để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành vào tháng 7 năm tới tại thành phố Rio de Janeiro.
Roma, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh phê bình nhiều báo chí, không để ý tới những điểm thiết yếu trong sách mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, mà chỉ chú trọng tới những giai thoại như sự hiện diện của bò lừa trong hang đá máng cỏ. Phê bình trên đây được trình bày trong bài xã luận của Linh Mục José María Gil Tamayo, một thằng học gia người Tây Ban Nha, cố vấn Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, được đăng trên trang nhất của báo Quan sát viên Roma số ra ngày 29 tháng 11 vừa qua. Theo cha Gil Tamayo, sự lẫn lộn của báo chí như thế là dấu chỉ sự tục hóa và sự sa mạc hóa tinh thần mà Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm. Vị Linh Mục nhận xét rằng, nội dung chính yếu cuốn sách của Đức Giáo Hoàng về thời thơ ấu của Đức Giê-xu bị nhiều báo chí đặt xuống hàng thứ yếu, để rồi chỉ chú ý đến vấn đề trong hang đá máng cỏ nơi Chúa Giê-xu sinh ra ở Bê-lem có sự hiện diện của bò lừa hay không. Làm như thế các cơ quan truyền thông ấy làm lạc hướng về điểm chủ chốt trong các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng. Đó cũng là một triệu chứng đau thương nhất về sự âm thầm gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài lề cuộc sống cá nhân và cộng đoàn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chờ đợi Chúa đến thăm.
Có bao nhiêu thời gian sống ở đời, chúng ta phải sống trong nỗi chờ đợi. Có những chờ đợi làm ta mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cũng có những chờ đợi làm cho ta hạnh phúc. Có những chờ đợi mang lại hương vị và ý nghĩa cuộc sống. Người sĩ tử chăm học hành, chờ ngày đỗ đạt thành tài. Người mẹ tần tảo nuôi con, mong ngày con khôn lớn. Vâng, cuộc sống của con người được sống ở giây phút hiện tại, nhưng nó cũng hướng về tương lai, một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Chính cái tương lai tươi sáng đó lôi kéo hiện tại và vẽ ra cho hiện tại một hướng đi. Như vậy, chờ đợi đôi lúc làm cho con người hạnh phúc, nhưng từ từ ta cũng nhận ra rằng những hạnh phúc mà sự chờ đợi mang lại cũng thật chóng qua. Nhiều lúc ta mong mỏi một điều gì đó, ta chờ đợi và ước ao. Tuy nhiên, khi điều đó đến, ta lại thấy thất vọng, vì hạnh phúc mà điều ta mong đợi mang đến là một hạnh phúc chưa trọn vẹn. Nó chỉ là hạnh phúc chóng qua, đến rồi đi, tan như khói mây. Ta tự hỏi, có điều gì làm cho ta đáng chờ đợi không? Có điều gì mang lại hạnh phúc đích thực cho ta, đáng để ta chờ đợi lâu dài không? Mùa vọng đưa ta vào một thái độ chờ đợi. Chờ đợi Chúa đến trong vinh quang mai này. Vào mùa vọng, giáo hội lại nhắc nhở chúng ta về điều gì đáng chờ đợi. Điều chúng ta đáng chờ đợi nhất chính là sự chờ đợi để gặp gỡ Thiên Chúa. Chờ đợi gặp gỡ Ngài, chúng ta được mời gọi để chờ đợi một điều gì đó có khả năng trao ban giá trị vĩnh cửu và hạnh phúc đích thực. Do đó, mùa vọng là thời gian để ta xem xét lại. Có lúc nào chúng ta thực sự ước ao để chờ đợi Chúa chưa? Trong đời sống thường ngày, ta dành thời gian để chờ đợi nhiều thứ, nhưng ta tự hỏi, có khi nào Chúa là đối tượng để ta chờ đợi không? Ta có chờ mong đến ngày cuối tuần để gặp gỡ Ngài trong thánh lễ ngày Chúa Nhật không? Ta có chờ mong để gặp gỡ Ngài trong kinh nguyện hàng ngày không? Có lẽ, trong cuộc sống, có nhiều lúc ta cũng chờ đợi Chúa, nhưng không phải chờ đợi chính Ngài, mà chờ đợi những ân huệ của Ngài. Chúng ta muốn Ngài ban cho chúng ta sức khỏe, khả năng. Ta muốn Thiên Chúa giúp ta làm ăn phát đạt, có vợ đẹp con ngoan. Vâng, ta chờ đợi nhiều điều từ Chúa, và những chờ đợi đó có thể làm ta quên rằng điều quý giá và đáng được chờ đợi nhất chính là gặp gỡ Ngài. Không phải chỉ trong mùa vọng hay Giáng sinh chúng ta mới có thể gặp gỡ Ngài, vì thật ra Ngài vẫn đến với chúng ta mỗi ngày. Ngài vẫn đến với chúng ta qua thánh lễ, các bí tích, qua những người mà ta gặp gỡ, và cả những biến cố diễn ra hàng ngày. Nếu chúng ta sống với thái độ chờ đợi, Chúa, ta có thể gặp gỡ Ngài qua các biến cố này. Hơn nữa, trước khi ta chờ đợi Chúa, thì Ngài đã chờ đợi ta rồi. Ngài vẫn luôn đứng ngoài cửa và chờ đợi chúng ta mở cửa để gặp Ngài. Ngài kiên nhẫn chờ đợi tiếng đáp trả của con người. Sau nhiều năm tháng đi tìm kiếm Chúa, Thánh Agustino mới nhận ra rằng trong khi Ngài dong dủi tìm Chúa thì Thiên Chúa đã ở với Ngài. Thánh nhân thốt lên rằng: Ngài ở trong con và con ở ngoài Ngài. Ngài ở với con nhưng con không ở với Ngài. Vâng, Thiên Chúa đã đến và ở với con người, nhưng con người vẫn luôn chạy trốn Ngài, chạy trốn lời mời gọi yêu thương của Ngài. Là người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng ước ao sẽ được gặp mặt Chúa trong cuộc sống mai hậu. Chúng ta ao ước sẽ được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trên thiên quốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa một lần gặp gỡ Ngài trong cuộc đời này, liệu chúng ta có hy vọng gặp Ngài trong cuộc sống đời sau không? Hay cho dù vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa cho chúng ta gặp gỡ Ngài, nhưng liệu lúc đó chúng ta có nhận ra Ngài không?
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về mầu nhiệm nhập thể. Thưa cha, theo suy luận triết học, Thiên Chúa là đấng toàn vẹn nên không thể thay đổi hoặc trở nên hơn nữa trong chính người. Như vậy, làm sao giải thích được việc Thiên Chúa nhập thể, nghĩa là Thiên Chúa có thể nhận lấy sắc phàm hay trở nên người phàm như chúng ta à?
Thiên Chúa không bao giờ thay đổi trong chính người, nhưng có thể tạo dựng hoặc trở nên cho một điều gì khác. Chủ thể của trở nên ở đây chính là ngôi lời, là con Thiên Chúa đã hiện hữu từ muôn đời với Chúa Cha. Như thế nhập thể không chỉ là một sự kiện trở nên một điều không phải là Thiên Chúa, nhưng là ngôi lời trở nên con người. Các giáo phụ nói, một trong ba ngôi Thiên Chúa đã trở nên con người, chứ không nên nói Thiên Chúa đã trở nên con người, vì Thiên Chúa là ba ngôi. Trong Thiên Chúa chỉ có một bản tính, nhưng ba ngôi vị, và một trong ba ngôi vị ấy đã trở nên người. Kitô hữu tuyên xưng đức tin về mầu nhiệm nhập thể như sau: vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Ngài đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Thiên Chúa là đấng hoàn toàn thiêng liêng, làm sao Ngài có thể kết hợp được với vật chất? Nói cách khác, làm sao Thiên Chúa là đấng tạo hóa lại nhận lấy xác thịt con người thụ tạo cho chính mình? Có thể nghĩ rằng Thiên Chúa nhập thể chỉ đội lốt con người hoặc trá hình là con người mà thôi. Thưa cha, nghĩ như thế có đúng không ạ?
Trong Tin Mừng Thánh Gioan, từ xác thịt chỉ về toàn thể con người yếu hèn và mong manh. Nhập thể là một quyết định căn bản của Thiên Chúa. Người đã trở nên con người hoàn toàn như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Làm người nghĩa là ngôi lời đã trở thành một trong chúng ta, chia sẻ trọn vẹn thân phận và cuộc sống con người. Thánh Phaolô viết, người đã trở nên giống như một kẻ phàm nhân, cuộc đời chẳng khác chi người thế. Ngôi lời đã làm người với tất cả các hậu quả hàm chứa trong đó. Làm người là đi vào một lịch sử cụ thể, thuộc một dân tộc, với một nền văn hóa riêng biệt.
Thưa cha, ngôi lời nhập thể trở thành lệ thuộc vào thời gian và không gian như mọi người khác. Trong khi đó, ngôi lời Thiên Chúa thì có từ trước muôn đời. Cha giải thích sự khác biệt này như thế nào ạ?
Giáo huấn Tân Ước dạy rõ ràng về sự tiền hữu của Đức Giêsu Kitô và cách thức hiện hữu của Người trước khi đảm nhận bản tính nhân loại của chúng ta và trở nên con người trong thời gian và không gian. Theo Tin Mừng Thánh Gioan, ngôi lời hiện hữu trước khi vũ trụ được tạo dựng. Chính Đức Giêsu khẳng định, trước khi có Abraham, ta đã có. Thánh Gioan ghi lại lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.
Thưa Cha, khi Chúa Con nhập thể thành Đức Giêsu sống trong lịch sử văn hóa nhân loại, tương quan giữa Chúa Con với Chúa Cha có thay đổi chút nào không ạ?
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Tương quan vĩnh cửu giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa như Con với Cha không thể thay đổi và tách rời. Đức Giêsu chính là đấng cứu độ do Thiên Chúa sai đến từ trên cao và từ chính Chúa Cha.
Cách nói Thiên Chúa trở nên con người dễ hiểu hơn là ngôi lời trở nên con người hoặc ngôi lời trở thành Đức Giêsu thành Nazareth. Thế thì hai cách nói có ý nghĩa giống nhau không, thưa cha?
Có hai quan niệm hoặc hai cách nói về mầu nhiệm nhập thể. Thứ nhất, Thiên Chúa đã trở nên người. Thứ hai, ngôi lời đã trở nên Đức Giêsu thành Nazareth. Hai quan niệm hết sức khác nhau. Kiểu nói Thiên Chúa trở nên con người không chính xác và rất trừu tượng, vì Thiên Chúa gồm cả ba ngôi, và con người là một danh từ trừu tượng. Kiểu nói thứ hai chính xác và cụ thể, ngôi lời đã trở nên Đức Giêsu thành Nazareth. Thật vậy, Đức Giêsu là một con người cụ thể. Ngài không những là một người như chúng ta, nhưng còn là một người thuộc dòng giống chúng ta. Đức Giêsu không phải là một người từ trời rơi xuống, nhưng Ngài xuất phát từ dòng dõi của vua David, của Abraham. Ngài là con của loài người thuộc dòng giống Adam. Ngài được sinh ra bởi một người mẹ đồng trinh là Đức Maria. Ngài sinh tại Bethlehem, Judea, thời vua Herode và hoàng đế Augusto.
Đức Giêsu Nazareth là người như mọi người khác. Như vậy, Đức Giêsu đã lớn lên theo quy luật phát triển chung của mọi hữu thể nhân linh về mọi mặt tâm lý, sinh lý, thể lý. Ngài đã tiến bộ theo thời gian và hướng dần đến sự hoàn thiện, kể cả sự hoàn thiện về luân lý. Nói như thế có đúng không, thưa cha?
Đức Giêsu là một con người, một người Do Thái thuộc Nam giới. Đức Giêsu thành Nazareth nói tiếng Aram và suy nghĩ theo não trạng Semit như người Do Thái đương thời. Ngài đã trải qua mọi cảm xúc vui buồn, hoan lạc và hạnh phúc, đau khổ và ưu phiền. Đã sống những giờ phút đầy an ủi với các bạn hữu, nhưng cũng đã cảm nghiệm tình trạng cô đơn khủng khiếp trong tâm hồn, nhất là trong cuộc khổ nạn và khi phải một mình đối diện với sự chết. Ngài đã sống những giây phút đầy thử thách và cám dỗ về cách thức làm con Thiên Chúa, sống trong cuộc sống loài người, về cách thức xây dựng nước trời thế nào trong lịch sử nhân loại. Ngài đã chịu tử hình thập giá trên ngọn đồi Golgotha ở ngoài thành Jerusalem, đã chết và được mai táng thời phong siêu Philato, làm toàn quyền xứ Judea. Sau khi sống lại từ cõi chết, người đã hiện ra với các tông đồ, trao ban quyền năng để họ đi rao giảng tin mừng, làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngài còn hứa sẽ ở với họ mọi ngày cho đến tận thế.
Làm sao Đức Giê-xu thành Nazareth có thể thực hiện hai vai trò khác nhau, vừa là con Thiên Chúa, vừa là con người ạ?
Thánh Phao-lô đã cắt nghĩa về mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người trong thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giê-xu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự. Là con Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, Đức Giê-xu đã sống mầu nhiệm tự hủy trong thân phận làm người. Ngài đã sống một niềm tín thác vào Thiên Chúa, Đấng cũng là Cha Ngài. Ngài tìm sự nâng đỡ của Cha trong những buổi cầu nguyện lâu giờ, và nhiều khi Ngài sống sự thân mật với Chúa Cha suốt cả đêm thâu. Ngài đã học vâng phục Thánh Ý Cha qua những đêm tăm tối của Đức Tin, đặc biệt trong vườn Gethsemane, và vâng phục cho đến chết trên thập giá.
Thưa Cha, mầu nhiệm nhập thể mang ý nghĩa gì cho con người đang sống trong thế giới không còn nhận biết rằng Ngôi Lời đã nhập thể và nhập thể vì họ ạ?
Công đồng Vaticano II dạy rằng, qua việc nhập thể, một cách nào đó, con Thiên Chúa đã kết hợp với tất cả mọi người. Bởi Thiên Chúa đã trở thành con người cụ thể, nên loài người không thể được cứu độ qua một giáo lý, một số chân lý vĩnh viễn trừu tượng, hoặc qua một con đường giác ngộ nào đó, như lạc giác ngộ thuyết hay là ảo thân luận chủ trương. Nguồn ơn cứu độ đó là con người Đức Giê-xu Nazareth. Vì Đức Giê-xu là quà tặng của lòng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, nên người tự trao ban chính mình cho mỗi người, mong hòa giải mọi người với Chúa Cha và với nhau, làm cho ơn liên đới ấy trở thành môi sinh của nhân loại mới.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Các Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ tháng 2 cho tới tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous tại hang đá Massabielle ở Lộ Đức 18 lần. 9 lần đầu là vào các ngày 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 tháng 2. Chị Bernadette cho biết cũng như ngày 22, ngày 26 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã không hiện ra với chị. Hình như Đức Mẹ muốn lôi kéo sự chú ý của đám đông đối với suối nước sẽ trở thành chứng tá thường hằng sự hiện ra của Mẹ nơi đây, như dấu chỉ sự hiện diện trung gian ơn thánh của Mẹ. Và trong hai lần Đức Mẹ không hiện ra ấy, các giọt lệ mà chị Bernadette đã nhỏ ra trên đường từ hang đá về nhà sẽ khiến cho nước suối ấy trở nên phong phú. Lần thứ 10 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Bảy, 27 tháng 2. Hôm đó đã có tới 800-900 người chờ đợi Bernadette. Chị đến hang đá vào khoảng 6 giờ rưỡi. Trong vòng 15 phút, Bernadette lết trên đầu gối và hôn đất nhiều lần. Chị kể lại, bà đã nói với tôi, con hãy hôn đất để đền tội cho những người tội lỗi. Và Đức Trinh Nữ Thánh còn nói thêm, nếu điều đó không khiến cho con ghê tởm và mệt nhọc quá. Hai lần Bernadette ra hiệu cho đám đông cũng làm như chị. Lần thứ hai đám đông vâng lời. Từ ngày đó đất và hòn đá thánh tại hang đá Massabielle được phủ đầy các nụ hôn của dân chúng. Cũng trong ngày ấy bà ban cho thị nhân sứ điệp này. con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Lần thứ 11 Đức Mẹ hiện ra là ngày Chúa Nhật 28 tháng 2. Mặc dù mưa liên tục và trời lạnh kinh khủng, đã có 1-2 ngàn người hiện diện tại hang đá ngay từ sáng sớm. Bernadette tới hang đá lúc 7 giờ. Khi chị quỳ xuống lần hạt và hôn đất, xem ra có một luồng gió mạnh thổi trên mọi người hiện diện. Tất cả đều quỳ xuống hay cố gắng quỳ xuống. Họ cầu nguyện và ai có thể làm được thì hôn đất với chị Bernadette. Đức Mẹ đã cho Bernadette biết vài điều thân tình nhằm chuẩn bị và củng cố chị trước các khó khăn sắp tới, nhưng đã không có ai biết được là gì. Ngay trong ngày Chúa Nhật ấy, sau thánh lễ chính, Bernadette đã bị quan tòa Rive hỏi cung. Ông ta còn đe dọa nhốt tù chị.
Lần thứ 12 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 3. Lần đầu tiên cha của Bernadette đồng hành với con gái ra hang đá, nơi đã có 2.600 người đợi chị từ sáng sớm. Họ đã sung sướng sống 45 phút trong sự hiện diện của Đức Mẹ mà vẻ đẹp phản ánh trên gương mặt của chị Bernadette. Hôm đó, Đức Mẹ đã cho Bernadette và đám đông một bài học không thể nào quên được, đó là yêu thích tràng hạt mân côi và luôn luôn đem tràng hạt trong mình, cho dù nó nghèo nàn thế nào đi nữa. Chị Bernadette đã dùng tràng hạt của một người khác, nên Đức Mẹ hỏi chị, tràng hạt của con đâu rồi? Bernadette lấy tràng hạt của chị trong túi ra và giơ cho Đức Mẹ xem. Đức Mẹ mỉm cười bảo, con hãy dùng tràng hạt ấy. Lần thứ 13 Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette là thứ Ba, mùng 2 tháng 3. Sáng hôm đó, vào giờ như thường lệ, Bernadette đã chỉ thấy Đức Mẹ một chốc lát. Đã có khoảng 3.000 người hạnh phúc được chứng kiến. Đức Mẹ đã lập lại sứ điệp ngày 27 tháng 2. Con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Và lần này Đức Mẹ thêm, mau chóng, cho dù nhỏ tí cũng được, và đi rước kiểu đến đó. Tuy đã 2-3 lần bị cha sở tiếp đón rất tệ, trong cùng ngày hôm đó, Bernadette đã có can đảm đến gặp cha sở 2 lần, sáng và chiều. Chị đã làm công việc khó nhọc này vì chị yêu Đức Mẹ. Ai yêu có thể làm được mọi sự. Chị sẽ nói, ai yêu thì làm mọi sự không mệt nhọc hay yêu sự mệt nhọc ấy. Lần thứ 14 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Tư, mùng 3 tháng 3. Theo ông cảnh sát trưởng, sáng hôm đó đã có 4.000 người đợi chị Bernadette. Chị đến hang đá vào lúc 6 giờ 45 phút. Bernadette cầu nguyện lâu giờ, nhưng đứng lên mắt đẫm lệ và kêu lên, bà đã không hiện ra với tôi. Nhưng trong buổi sáng, chị nghe thấy tiếng Đức Mẹ gọi trong nội tâm. Chị trở lại hang đá, và lần này trông thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ nói với chị, con đã không thấy ta sáng nay, bởi vì có nhiều người đến đây chỉ để xem điệu bộ của con trước sự hiện diện của ta, và họ không xứng đáng với điều này, bởi vì khi ngủ đêm tại hang đá, họ đã làm nhơ nhuốc nó. Nỗi khổ mà Bernadette cảm thấy đã như là một việc đền tội, và Bernadette đi nói với cha sở, bà đã mỉm cười khi con nói cha xin một phép lạ. Khi con xin bà cho cây hồng nở hoa, bà lại mỉm cười, nhưng bà muốn có một nhà nguyện.
Lần thứ 15 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 3. Sau thánh lễ, Bernadette xuống hang đá sau 7 giờ một chút. Đã có 20.000 người chứng kiến cuộc xuất thần kéo dài 1 giờ và bắt đầu sau kinh kính mừng thứ Ba của trục thứ Hai. Đức Mẹ hiện ra phía hốc đá bên phải. Bernadette mỉm cười rồi lại khóc, thay đổi nhau, rồi chị phải leo lên dưới tảng đá, nơi chị nói chuyện lâu với Đức Mẹ trong khi khóc. Khi thì Đức Mẹ vén mở cho chị biết các bí mật hạnh phúc của trời cao, lúc thì cho chị biết các bí mật đau buồn của thế giới tội lỗi. Nhưng cần phải có một vỡ mộng để cho các tâm hồn trưởng thành trong đức tin. Bà đã không nói tên mình và cây hồng cũng đã không nở hoa trước đám đông. Và bà cũng không tỏ mình cho các tín hữu hành hương. Đã có hàng trăm hàng ngàn người đến viếng hang đá trong các ngày sau đó, và như thế họ đã khai mào cuộc hành hương tới lộ đức. mọi người đều muốn biết tên của bà đã hiện ra nơi đây, nơi đã xảy ra các phép lạ khỏi bệnh cả thể. Những người mù được sáng mắt, người tê liệt đi lại được, người đang hấp hối trỗi dậy. Lần thứ 16 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Năm, 25 tháng 3, lễ truyền tin. Hôm trước, Bernadette đã nghe tiếng Đức Mẹ gọi. Ôi tiếng nói mới êm dịu làm sao! Đêm thánh nhập thể sẽ là một đêm thánh đối với chị, một đêm được ngắt quãng bởi các kinh kính mừng Maria. Ngay từ sáng tinh mơ khoảng sau 5 giờ, Bernadette đã muốn chạy ra hang đá, nhưng một cơn xuyến đã khiến cho chị không chạy được. Thật đức trinh nữ tốt biết bao. Trong khi đi xuống hang đá, chị đã thấy hốc đá sáng lên. Đức Mẹ đợi chị, thật không tin được. Bernadette chỉ trông thấy mẹ Maria, chứ không thấy đám đông chen lấn nhau hai bên hang đá. Chị kể như sau, khi tôi đến trước bà, tôi đã xin lỗi bà vì đã tới trễ như vậy. Luôn luôn tốt đối với tôi, bà gật đầu ra dấu cho tôi không cần phải xin lỗi. Khi đó, tôi nói với bà tất cả sự trìu mến, kính trọng và hạnh phúc của tôi tìm lại được bà. Sau khi đã nói tất cả những gì đến từ con tim, tôi bắt đầu cầm lấy tràng hạt. Trong khi tôi cầu nguyện, ý tưởng hỏi tên bà liên tục được áp đặt trên trí khôn, khiến tôi quên hết mọi tư tưởng khác. Tôi sợ mình trở thành người quấy rầy khi đưa ra một câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Tuy nhiên có điều gì đó bắt buộc tôi nói. Sau cùng bằng một cử động không kìm hãm được, các lời ấy buột khỏi miệng tôi và tôi hỏi bà. Thưa bà có muốn có lòng tốt nói cho con biết bà là ai không? Cũng như với những câu hỏi trước, bà cúi đầu mỉm cười nhưng không trả lời. Tôi không biết tại sao sáng hôm ấy tôi cảm thấy can đảm hơn và tôi lại xin bà ơn cho tôi biết tên của bà. Bà lại mỉm cười và lặp lại cử chỉ chào duyên dáng và tiếp tục im lặng. Khi đó lần thứ ba hai tay chắp lại, tôi tuyên bố mình bất xứng với ơn mà tôi xin. Tôi lại bắt đầu cầu nguyện. Bà đứng trên cây hồng. Khi tôi hỏi lần thứ ba, bà tỏ vẻ nghiêm trang và xem ra khiêm nhường. Rồi bà chắp tay đưa lên ngực và nhìn trời. Sau cùng bà bỏ tay xuống chậm rãi như trong hình mề đai phép lạ và nghiêng mình về phía tôi. Bà nói giọng rất dịu dàng, ta là đấng vô nhiễm thai.
Nhưng mẹ Maria không bỏ đi mà không nói lên một lần nữa ước muốn lớn lao của mẹ. Ta muốn một nhà nguyện nơi đây. Nơi mẹ vô nhiễm đã đến, cần phải có một bàn thờ, nơi Chúa Giê-xu con mẹ có thể ngự xuống, bởi Đức Trinh Nữ đã đến chỉ để ban Chúa Giê-xu. Bernadette đã không hiểu kiểu nói vô nhiễm thai là gì, nhưng cha sở sẽ biết. Vì thế, chị đến gặp ngay cha sở và liên tiếp lặp lại các lời của Đức Mẹ. Chính như thế mà Đức Trinh Nữ đã tự tỏ lộ trước hết cho vị linh mục qua trung gian của Bernadette. Và tin vĩ đại, chính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã viếng thăm trái đất, lan ra khắp nơi, tại Lộ Đức, trong các làng lân cận, trong nước Pháp và trên toàn thế giới. Và ở khắp nơi có niềm vui như niềm vui của cuộc viếng thăm. Lần thứ 17 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Tư mùng 7 tháng 4. Bernadette đã vui mừng biết bao được thấy Đức Mẹ trở lại vào ngày thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bây giờ, chị biết mẹ là mẹ Chúa Kitô Phục Sinh. Ngay chiều ngày mùng 6 tháng 4, Đức Mẹ đã gọi chị. Người ta truyền tai nhau tin Bernadette xuống hang đá. Khi chị đến đó, lúc 6 giờ sáng, đã có 1.200 người đợi sẵn. Họ trông thấy sự say mê của chị trong 3 khắc đồng hồ. Chính trong ngày hôm đó, bác sĩ Dosu đã có thể quan sát trong vòng 15 phút phép lạ cây nến. Ngọn lửa của cây nến đã không gây ra vết cháy nào trên da thịt chị trong lúc chị xuất thần và tham dự vào sự vô cảm của một thân xác vinh hiển. Lần thứ 18 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Sáu, 16 tháng 7 năm 1858, ngày lễ Đức Mẹ Camelo. Đức Trinh Nữ gọi Bernadette trong khi chị đang cầu nguyện trong nhà thờ giáo xứ vào ban chiều. Vì hang đá đã bị rào bởi lệnh của chính quyền, Bernadette cùng với dì Lucille và vài bạn gái đi đến bờ bên phải của sông Gave trong cánh đồng Ribert đối diện với hang đá. tất cả quỳ gối và cầu nguyện. Sau một lúc, Bernadette kêu lên, "Vâng, vâng, mẹ đó, mẹ mỉm cười với chúng ta và chào chúng ta bên trên hàng rào cản." Đức Trinh Nữ trong hốc đá được chiếu sáng, mỉm cười nhìn Bernadette rất lâu, cúi đầu và biến mất, để lại cho con gái mẹ một niềm bình an dịu dàng. Chị Bernadette nói, Đức Mẹ đã hiện ra ở chỗ thường ngày và không nói gì với tôi cả. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ đẹp như vậy. Chị Bernadette đã trông thấy mẹ trở lại một cách vĩnh viễn khi chị qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1879. Chúng ta cũng thế, một ngày kia chúng ta sẽ trông thấy mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các nghệ sĩ trong các gánh xiếc làm chứng về những giá trị và đức tính của nghề nghiệp, và nhất là đào sâu quan hệ với Chúa Kitô và trao tặng tha nhân tình bạn với Chúa. Vatican, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thành phần phái đoàn Tòa Thánh tham dự đại hội kỳ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 16 tháng 12 tới đây tại Xuân Lộc, Việt Nam. Cũng tin Vatican, trong buổi hát kinh chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các sinh viên đại học làm chứng cho các bạn đồng môn về sự gần gũi của Thiên Chúa với con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.